Bây giờ điểm mà không có ở trong bài gửi cho các anh chị cũng nằm ở trong những chương 11 đến 19. Nhưng khi ta đọc, nếu để ý thì sẽ thấy xen kẽ vào những suy tư mà tôi mới trình bày, tức là tác giả làm nổi bật những tương phản trong biến cố xuất hành để chứng minh sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa đó, thì nó có những phần mà tác giả nhấn mạnh đặc biệt về vấn đề này, đó là thờ ngẫu tượng. Thì đọc sách khôn ngoan có để ý nè, có không? À, thờ ngẫu tượng. Tập trung từ chương 13 cho đến chương 15. Tôi cũng sẽ không theo thứ tự đâu, bởi vì hướng dẫn cho các anh chị là cố gắng trình bày một cái nhìn tổng hợp nhiều hơn, nhờ đó các anh chị nắm được vấn đề hơn. Thế thì khi nói về vấn đề thờ ngẫu tượng này này, tác giả sách khôn ngoan nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là thờ phượng thiên nhiên. Thờ phượng thiên nhiên là cái gì? Tức là những sự vật ở trong thiên nhiên đó. Ví dụ này, mặt trời, mặt trăng này, rồi sấm sét này, nước, lửa, cây cối, những sự vật trong thiên nhiên. Cụ thể nhất chúng ta lấy chương 13, chỉ cần đọc hai câu thôi nhé, câu 1 và câu 2 này. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu xì. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu. Và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Thế mà lửa với gió hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Những sự vật trong thiên nhiên, từ mặt trời, mặt trăng, cho đến tinh tú, cho đến nước, lửa, mọi sự chỉ là loài thọ tạo thôi, được Chúa dựng nên thôi. Vậy mà người ta lại không khám phá ra đấng tạo hóa, người ta lại đi tôn thờ những sự vật đó. Tác giả gọi là mù si, không nhận biết đấng tạo hóa. Mai mốt các anh chị mà đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đó, thì sẽ thấy Ngài lập lại điều này. Và đây cũng là nền tảng Thánh Kinh cho giáo huấn của giáo hội Công giáo, đó là con người ta với khả năng của lý trí tự nhiên khởi đi từ thế giới hữu hình, có thể nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Giáo huấn của giáo hội Công giáo là như vậy. Tức là thế này này, con người chúng ta, Chúa ban cho có khả năng suy tư, lý trí tự nhiên. Mình chiêm ngắm thế giới hữu hình này, mình chiêm ngắm bầu trời bao la, mình chiêm ngắm cái thế giới và vũ trụ, biết bao nhiêu sự vật vĩ đại mà nó kết hợp với nhau rất là hài hòa, trật tự, ổn định. Chẳng hạn như bây giờ mặt đất của mình mà gần mặt trời hơn một tí thì là nó nóng lên là mình cháy hết rồi. Đấy, thế thì khi mà chiêm ngắm thế giới và vũ trụ này như vậy đó, thì ta khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng mà mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà mình biết chắc rằng Ngài có mặt, phải không? Đơn giản chẳng hạn như là tôi thấy cái bảng hay là cái bàn này đây nè, tôi có thấy ông nào ở đây đâu, Nhưng mà tôi biết là có ai làm cái bàn này ra. Có nhiều triết thuyết thì người ta phủ nhận cái khả năng của lý trí. Người ta bảo là chúng ta không thể biết là Thiên Chúa hiện hữu hay không hiện hữu. Thuyết đó gọi là thuyết bất khả truy. Còn những anh em vô thần thì bảo rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Tác giả sách Khôn Ngoan gọi là ngu si. Thế này mà nhà nước lại duyệt sách thánh mà cho in thì cũng buồn lắm ấy. Đúng không? Đấy. Đấy, sách thánh nói rõ ràng như thế mà người ta phải duyệt cho mà in thì người ta cũng buồn lắm ấy chứ. Thế nhưng tác giả sách Khôn Ngoan không ngừng ở đây. Cái chuyện mà thờ phượng những sự vật trong thiên nhiên, ông ấy đã lên án rồi. Nhưng mà theo ông ấy, cái chuyện còn tệ hại hơn nữa là chỗ này này. Đó là thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng là gì? Đó là những sự vật do con người làm ra. Những sự vật trong thiên nhiên Thiên Chúa làm nên. Thờ phượng những sự vật đó mà không nhận ra Chúa đã là ngu rồi. Bây giờ tệ hơn nữa đó là đi thờ phượng cầu khẩn với những sự vật mà tay con người làm ra. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan thì điều này tai hại hơn nhiều, tệ hại hơn nhiều. Và ông ấy diễn tả, xin lỗi, một cách cay độc lắm à. Ta lấy ví dụ nha. Chương 13 câu 11 viết rằng: kìa anh thợ mộc cưa một khúc cây dễ chế biến. Anh ta lẹ làng tước hết vỏ, rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những mẩu thừa đem nấu nướng thức ăn, rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẩu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm chỗ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ phết hồng lên mặt mũi, che lớp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Rồi bỏ cái câu 16 đi. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy, trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Thế tác giả có vẻ cay độc lắm. Lấy hình ảnh của anh thợ mộc, đấy, gỗ đó, thì ông ấy làm cái này làm cái nọ, rồi những đầu thừa đuôi thẹo thì ông đem xuống ông ấy đốt bếp. Nhưng mà nó còn dư lại một cái mẩu mà cũng không đáng để mà đốt bếp nữa cơ, bởi vì nó đầy mấu đầy mắt. Thì ông ấy vác ra, ông ấy khắc khắc chạm chạm, thế là nó thành một tượng. Và ông ấy gắn lên trên tường, ông bảo đấy là tượng thần. Thế là bắt đầu ông cúi mình, ông thờ lại, ông ấy cầu xin. Ồ, tác giả nói thiệt là cay độc. Nếu mà ta đọc ở dưới đó thì sẽ thấy tác giả dùng một hình ảnh khác, không còn phải là ông thợ mộc mà là ông thợ nào nữa, ông thợ gốm. Đấy, ông thợ gốm cũng lại làm như vậy, lấy đất nắn hình người. Và sau đó tác giả phê phán một câu thôi, đúng hơn là từ câu 18 đến câu 19. Các anh chị đọc mà coi sẽ thấy nó đau đớn, nó sâu sắc. Với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay Anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Ông này chắc ông ấy bút chiến được. Thấy không? Nói bằng một giọng văn nó châm biếm mà đọc thấy nó nhức nhối. Mình lại xin thượng lộ bình an, tưởng xin ai? Xin với cái khúc gỗ mà tự nó không nhích được một bước. Rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ cười thời xưa nhá. Lát nữa suy nghĩ coi ngày hôm nay mình có làm tiếp vậy không? Có nhiều điều tế nhị bởi vì có thể chạm đến các tôn giáo. Nhưng mà cứ nghĩ mà coi. Mình có tiếp tục một cái lối suy nghĩ và lối sống như vậy không?